Chúa đến mang lại niềm vui. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Làm chứng cho Chúa. Đã từ 400 năm, tiếng nói tiên tri đã im bặt. Bây giờ Gioan tiếng nói ấy lại vang lên. Qua đó một số người đã ngưỡng mộ ông Gioan Tẩy Giả đến độ dành cho ông địa vị cao hơn địa vị thích đáng. Tiếng nói của Gioan đã vang dội và đánh động nơi nhiều người. Cấp lãnh đạo tôn giáo, sai tư tế và Lê Vi đến đặt câu hỏi, yêu cầu Gioan phải trả lời cho biết ông là ai. Tâm lý chung của các nước, các dân bị trị đều mong có một vị cứu tinh nào đến giải phóng họ khỏi cảnh kìm kẹp của ngoại bang. Dân Do Thái đang sống trong tâm trạng đó. Họ tin rằng họ là dân tuyển chọn của Chúa. Họ không nghi ngờ gì về việc Thiên Chúa sẽ can thiệp để cứu dân Ngài. Không phải chỉ có một quan niệm về Đấng Messiah. Có người tin rằng Đấng Messiah sẽ đem lại hòa bình cho cả thế giới. Có người trông chờ Ngài sẽ cai trị đất nước bằng sự công chính. Có người trông chờ có một siêu nhân đến từ Thiên Chúa. Nhưng đa số trông mong một vị tướng lãnh vô địch sẽ cầm đầu quân đội quốc gia Do Thái đi chinh phục cả thế giới. Gioan hoàn toàn phủ nhận, tôi không phải là Đấng Messiah. Người Do Thái tin rằng tiên tri Elia và ông Hê-nốc đã được đưa về trời trên chiếc xe bằng lửa. Và khi Đấng Messiah giáng lâm, Elia sẽ trở lại để loan báo trước và chuẩn bị cho thế gian tiếp rước Ngài. Họ tin rằng Elia sẽ đến sắp xếp lại mọi công việc cho người Do Thái, dàn xếp những bất hòa, đem lại sự đoàn kết và nối lại các gia đình. Niềm tin rằng Elia phải đến trước Đấng Messiah bắt nguồn từ Malakia. Người ta còn tin rằng chính Elia sức dầu cho Đấng Messiah làm vua, cũng như cho tất cả các vị vua được sức dầu. Nhưng Gioan Tẩy Giả đã bác bỏ mọi vinh dự đó. Nhiều người Do Thái tin Isaiah và đặc biệt là Jeremiah hoặc một trong các vị anh hùng cứu nước như Samuel, Maisen sẽ có ngày trở lại. Niềm tin đó dựa vào sách Đệ Nhị Luật, nói có một tiên tri sẽ xuất hiện. Đó là lời hứa dân Do Thái không khi nào quên. Họ chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật sẽ là tiên tri vĩ đại nhất. Họ hỏi Gioan có phải là một trong các vị tiên tri được hứa trong sách Đệ Nhị Luật không? Một lần nữa, Gioan Tẩy Giả trả lời là không. Sự thực, Ngài cũng là tiên tri, nhưng không phải là tiên tri theo sách Đệ Nhị Luật nói. Để trả lời cho họ, Gioan không trả lời trực tiếp tôi là tiền sứ của Chúa Cứu Thế vì ông khiêm tốn, nhưng ông mượn lời tiên tri Isaiah. Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Muốn hiểu câu nói đó của Gioan Tẩy Giả, ta nên nhớ rằng những con đường ngày xưa chỉ có một ít là trải sỏi hoặc đá, còn đa số là những con đường lầy lội. Khi một vị vua muốn đi thăm một tỉnh nào đó trong vương quốc của mình, ông sẽ sai một người tiền hô tới đó trước để báo cho dân chúng lấp đầy những hố, những vũng bùn và làm cho những con đường thẳng thắn lại. Người tiền hô còn một điều nữa phải làm là dạy cho dân chúng những nghi thức tiếp tân thích hợp để đón nhà vua tới. Gioan Tẩy Giả cũng lưu ý tới thái độ tiếp tân cần phải có để đón Chúa tới. Ông nói, hãy ăn năn hối cải tội lỗi mình và hãy lãnh nhận phép rửa. Tóm lại, chúng ta có thể diễn đạt toàn bộ sứ điệp của Gioan như sau. Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng tôi là người tiền hô cho Ngài. Ông không để cho người ta chú ý tới ông, mà hướng mọi sự chú ý của họ vào Đức Giê-xu. Ông nhấn mạnh, Chúa Cứu Thế đã đến rồi và hiện nay đang ở giữa họ, thế mà họ không nhận ra Ngài. Kitô hữu là người được mang danh Chúa Kitô. Danh hiệu này đã được Thánh Phaolô lần đầu tiên gọi các tín hữu ở Antiochia. Kitô hữu là người thuộc về Chúa Kitô, được đồng hóa với Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta. Chúng ta không như người Do Thái phải mất mấy thế kỷ mong đợi đấng cứu thế đến. Hơn nữa, cũng không phải sống lại những biến cố đã qua. Đức Kitô đã đến, Ngài đang có đó, liên tục hiện diện giữa chúng ta để loan báo tin mừng cho người nghèo, để chữa lành các tâm hồn bị tan vỡ và giải thoát những kẻ bị xiềng xích. Tuy Chúa cứu thế đã đến rồi và ở giữa chúng ta, nhưng trong thực tế, chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài không? Phải chăng lời khiển trách của Gioan Tẩy Giả lại không nhằm đến chúng ta, cũng như những người Do Thái đời ông rằng: giữa các ngươi có một đấng mà các ngươi không biết. Do đó, lời mời gọi khẩn thiết được trao gửi cho ta, giúp chúng ta dễ chấp nhận những nỗ lực và hy sinh cần thiết để từ bỏ mọi kiêu căng, thoát khỏi những lố lăng trần thế, hầu nhận biết Đức Kitô. Tại một trung tâm bài phong, đa số các bệnh nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người vẫn còn biết cười và vẫn còn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ. Vị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị nữ tu mới khám phá rằng xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến. Đó là tất cả sức mạnh và niềm hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày ông chờ nụ cười ấy. Khuôn mặt người đàn bà khi xuất hiện mỉm cười và biến mất. Người đàn ông duy nhất còn biết cười nơi trung tâm bài phong đó đã giải thích cho vị nữ tu đó như sau: người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho tôi. Mỗi ngày, nàng lau chùi một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt lên đó một cái hôn. Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đến đưa tôi vào trung tâm này. Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống. Người vợ đã làm sống lại niềm tin của chồng. Ông ta còn muốn sống vì đã được tình thương của người vợ ấp ủ. Người Kitô hữu cũng là chứng nhân của Đức Kitô trong cuộc sống. Về điểm này, nhà thần học Tenda de Chardin đã ví von rất sống động. Ánh sáng xuyên qua những đám mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được có Đức Kitô. Mục sư Martin Luther King nói: chúng ta không làm chứng chỉ bằng lời nói mà còn làm chứng bằng cả cuộc sống của mình. Có những tâm hồn dần dần được cải hóa nhờ việc làm của ta, nhưng chính ta lại không ngờ. Baskin nói: sống chứng nhân không phải là đuổi theo các tâm hồn, mà là sống làm sao để các tâm hồn chạy theo ta. Ước gì nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người có thể nói như đã nói về Thánh Gioan Vianney: tôi đã thấy Thiên Chúa trong một người. Trong suốt mùa vọng, giáo hội hướng lòng chúng ta về Chúa Kitô như một điểm quy chiếu. Giáo hội hành động giống như vị tiền hô của Ngài. Và cuối cùng, giáo hội giải thích cho chúng ta phải chuẩn bị đón Ngài như thế nào. Mùa vọng nói với chúng ta về việc Đức Giê-xu đến. Ngài không phải chỉ đến trong dòng lịch sử như chúng ta vẫn mừng và kỷ niệm ngày lễ Giáng sinh, mà còn đến lần chót vào cuối dòng lịch sử nữa, để lúc ấy sẽ có trời mới, đất mới. Và việc Chúa sẽ trở lại lần thứ hai với loài người trong ngày trung thẩm, Tin Mừng Thánh Matthew còn ghi rõ. Khi con người đến với tư cách là vị vua, Ngài sẽ ngồi trên ngai vàng của Ngài, và toàn dân thiên hạ đều quy tụ trước mặt Ngài. Lúc đó, Ngài phân chia họ ra thành hai nhóm, y như người chăn tách chiên ra khỏi dê. Nhà vua sẽ nói với người ở bên phải: "Hãy đến, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc. Hãy đến và lãnh lấy nước trời làm cơ nghiệp." Rồi Ngài nói với những người ở bên trái: "Hãy đi khỏi mặt ta mà vào lửa đời đời." Đối với Kitô hữu, cuộc sống ở trần gian này là thời gian chờ đợi Chúa đến. Chúa đến trong ngày trung thẩm và Chúa đến với ta trong ngày giao hết của đời mình. Đời là một cuộc lữ hành đi về trời. Trong cuộc lữ hành đó có buồn vui, sướng khổ xen lẫn nhau. Nhưng trong bài Thánh thư hôm nay, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Tessalonica rằng: "Anh em hãy vui mừng luôn mãi." Ngài bảo chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta đã được Thiên Chúa cứu độ. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Làm sao chúng ta mang một nét mặt buồn rầu khi chúng ta đến gần Chúa là nguồn vui, như lời Thánh Vịnh nói: "Tôi sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa đấng làm cho tuổi thanh xuân tôi được vui tươi." Chúa là nguồn vui, tại sao gần nguồn vui mà lại buồn? Ta hãy bắt chước Thánh Teresa Hải Đồng mà chấp nhận trong vui tươi: "Vâng, con sẽ hát, con còn hát mãi, dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng. Gai càng nhọn, tiếng con hát càng trong, gai càng dài, lời ca càng thánh thoát." Người ta biết tại một thành phố kia có một kịch sĩ nổi tiếng vì tài nhạo cười. Ai buồn đến đâu, khó tính đến mấy, nếu nghe kịch sĩ này pha trò thì thế nào cũng phải bật cười. Cũng trong thành phố ấy có một nhà tâm lý nổi tiếng chữa được hầu hết mọi tâm bệnh. Ngày nọ, một người đàn ông đứng tuổi, mặt mày rầu rĩ, đến xin gặp nhà tâm lý. Được nhà tâm lý hỏi nguyên do, ông trả lời rằng: "Thưa bác sĩ, tôi là một người thiếu hạnh phúc, cuộc đời tôi quá buồn khổ. Bác sĩ có cách nào làm cho tôi được vui không?" Nhà tâm lý hỏi: "Ông có quá túng thiếu về tiền bạc không?" Ông đáp: "Thú thật với bác sĩ, tôi là người khá giàu." Nhà tâm lý hỏi tiếp: "Thế vợ con ông ra sao?" Ông ta gật đầu nói: "Tôi có một người vợ vừa hiền vừa đẹp và mấy đứa con rất dễ thương." Sau khi hỏi thêm một vài điều khác, nhà tâm lý đề nghị: "Tôi nghĩ ông nên đến nghe kịch sĩ nổi tiếng trong thành phố chúng ta. Thế nào ông cũng quên đi được nỗi buồn chán và tìm lại được niềm vui." Ông ta thưa: "Thưa bác sĩ, tôi xin cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, nhưng tôi lại chính là kịch sĩ đó." Niềm vui đích thực chỉ đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là hiện thân niềm vui của Thiên Chúa. Từ cung lòng Chúa Cha, Ngài đến báo tin vui cho nhân loại và giải thoát con người khỏi mọi sầu khổ, đau thương gây nên bởi tội lỗi và sự chết. Ngài đã đem niềm vui đó đến với nhân trần trong đêm Giáng sinh tại Bethlehem. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy đến với Chúa. Gặp gỡ Chúa là đến với nguồn vui bất tận. Có niềm vui Thiên Chúa trong lòng mình, chúng ta sẽ làm cho người khác hưởng được niềm vui chân thật và bền vững. Lạy Chúa, xin hãy đến. Maranatha, xin viếng thăm và ban cho chúng con niềm vui Giáng sinh bất tận.